Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web www.tubiblog.com. Phần 18: Âm mưu ác độc. Thời gian đó, gần như tất cả con gái trong lớp đều tránh xa tôi, trừ Châu Hảo. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi biết bọn chúng nói xấu sau lưng tôi. Tôi biết bọn chúng vốn đã luôn ganh tị với sự xuất sắc trong học tập của tôi. Thêm vào đó, tôi lại là người ít nói, không khéo léo, vì thế chẳng mấy ai ưa thích tôi cả. Tôi biết bọn chúng nhìn thấy tôi sẽ đồng loạt lùm tôi một cái. Tôi cũng biết bọn chúng quan hệ rất tốt với Đoạn Tiểu Ngữ. Ai nói thế giới của trẻ con nhất định là ngây thơ trong sáng? Trên thực tế, trong thế giới đó, giới hạn của trắng và đen có lúc chỉ quyết định bởi bạn có nhiều đồng bọn hay không. Có một lần, trên đường một mình tan học về, bỗng nhiên tôi bị ai đó ném đá vào đúng chân. Tôi quay đầu lại, nhìn thì ra là mấy đứa con gái cùng lớp. Chúng nó dàn hàng ngang 7-8 người, nghênh ngang đi qua đi lại trước mặt tôi. Sau đó chúng đọc thanh hét lớn: "Đúng là đồ không biết xấu hổ, bé như thế đã không còn trinh, đã ngủ với người khác rồi." Tôi cắn chặt răng, không để nước mắt trào ra. Tôi nhìn thấy Đoạn Tiểu Ngữ ngoảnh mặt lại nhìn tôi, đắc ý cười. Lúc đó tôi tự thề với lòng mình: "Tao nhất định sẽ học giỏi, phải luôn luôn vượt cả lũ chúng mày. Sau này tao nhất định sống một cuộc sống tốt hơn lũ chúng mày. Tất cả những đố kỵ của chúng mày cũng không thể làm tao tổn thương được." Bẵn đi vài ngày, lúc hết giờ, một đứa con gái ngồi sau lưng tôi kêu ầm lên là nó mất chiếc bút mực hiệu Parker. Tôi vẫn còn chưa kịp biết là đã xảy ra chuyện gì thì Ngô Tam Cúc tiến đến trước mặt tôi, nói: "Bị tha tha, cậu không được về ngay, chúng tớ sẽ khám cậu." Đứa con gái đó và cả Ngô Tam Cúc đều cùng một hội với Đoạn Tiểu Ngữ. Tôi liền hiểu ngay, nhất định là một âm mưu. "Cậu vừa vào đâu chứ? Tớ không hề lấy bút của bạn ấy, tớ còn chưa bao giờ nói chuyện với bạn ấy cả." Tôi đáp trả một cách yếu ớt. Yếu ớt như vậy là vì tôi biết bọn chúng đã sắp đặt hết rồi. Và nếu như bọn chúng sắp đặt hết rồi thì tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Tam Cúc trả lời tôi một cách rất lịch sự: "Tớ không có ý đó. Không lấy thì là không lấy. Chúng ta cùng khám cặp, mọi người có phải là sẽ biết ngay ai đã lấy không? Có phải chỉ khám mỗi cặp cậu đâu?" "Không được." Tôi kiên quyết lắc đầu. "Các cậu muốn khám cặp thì cũng phải để cho cô giáo khám. Các cậu đi bảo cô Vu đi." "Đúng đấy, sao lại có quyền khám cặp của bạn cơ chứ?" Không biết Châu Hảo lên từ lúc nào đã cất tiếng ủng hộ tôi. "Được thôi." Đoạn Tiểu Ngữ cũng chạy lại, nói: "Vậy chúng mình đi báo cô Vu. Tự khám cặp của nhau đúng là không hợp lý lắm. Tôi cũng tin là nhất định không phải Thủy tha tha lấy chiếc bút." Thái độ của Đoạn Tiểu Ngữ vô cùng thành thật. "Vậy để tới đi tìm cô Vu." Châu Hảo chạy đi khỏi lớp. Mặc dù đã hết giờ, nhưng thấy khu vực xung quanh tôi đang tấm tụm lại nên có rất nhiều người đi ra đi vào nhìn cả bọn. Tôi thấy Hứa Lực Dương vừa nhìn tôi một cái rồi đi ra khỏi lớp. Có lẽ cậu ấy hoàn toàn không biết đang xảy ra việc gì, và tôi cũng chẳng muốn để cậu ấy biết chuyện. Tôi biết là tôi sẽ không sao cả, bởi vì Châu Hảo đã đi gọi cô Vu. Cô Vu vào lớp hỏi về chuyện đang diễn ra. Đoạn Tiểu Ngữ vừa đứng lên bàn tôi, vừa nhẹ nhàng kể cho cô nghe, vừa cầm túi bút chưa kịp cất vào của tôi kéo ra kéo vào chiếc khóa. Nhìn thấy cô ta làm vậy, tôi không kìm được liền cắt ngang lời nó: "Đừng có kéo ra kéo vào cái khóa thế, nó hỏng bây giờ." Tôi chúa ghét người khác động vào đồ của tôi. Đoạn Tiểu Ngữ ngừng lại, sau đó quay sang cười với tôi, nói: "Xin lỗi nhé, để tớ kéo vào cho cậu." "Em nói tiếp đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô Vu thấy cô ta ngừng kể, hỏi dục. Bỗng nhiên Đoạn Tiểu Ngữ thất thanh kêu lên: "Trời!" Tất cả ánh mắt của chúng tôi đổ dồn vào tay Đoạn Tiểu Ngữ, một cây bút mực màu đen. "Thủy tha tha, tại sao cái bút đó lại nằm trong túi của cậu thế?" Đoạn Tiểu Ngữ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi không nói được gì, khóc cũng không khóc nổi. Tôi biết rất rõ đang xảy ra việc gì. Tôi vẫn biết là sẽ có ngày hôm nay Đoạn Tiểu Ngữ sẽ trả thù tôi một cách đau đớn. Nhưng tôi không thể ngờ rằng cô ta lại dùng cái cách vô cùng bỉ ổi, vô cùng đê tiện như thế này. Tôi ấm ức nói với cô Vu: Thưa cô, không phải là em, thực sự không phải là em. Em không hề lấy chiếc bút này, em hoàn toàn không biết tại sao nó lại ở trong túi bút của em. Ánh mắt cô Vu tỏ vẻ bối rối. Cô do dự một lúc lâu rồi nói với mấy đứa con gái chúng tôi: bút đã tìm thấy rồi, có thể là Thủy Tha Tha mượn bút và quên trả lại. Bây giờ tìm thấy rồi, ai về nhà lấy. Về cho sớm, kẻo bố mẹ lại lo.
Thế là xong hả?
Thế là không công bằng ạ. Mấy đứa con gái thấy cô Vu nói thế liền nhao nhao lên nói: tất cả về nhà đi, bút đã tìm thấy rồi thì hết việc rồi. Chiều còn phải đi học nữa, về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm, chiều đi học đúng giờ. Cô Vu vừa nói với mấy đứa, vừa đập vai tôi nói: đi theo cô nè. Mấy đứa chúng nó vênh mặt lên, đi ngang qua tôi, ra khỏi cửa lớp. Cháu Hảo tiến lại gần đập vào vai tôi nói: không sao đâu, đừng có để bụng làm gì, vui vẻ lên nhé. Tôi quay lưng lại, khóc òa lên. Cô Vu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói: đừng khóc nữa, cô tin em, bạn bè cũng sẽ tin em, mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bàn tay ấm áp đó đã làm ấm áp cả bầu trời của một cô bé 16 tuổi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn ghi nhớ sự ấm áp này như một ân đức cô dành cho tôi. Và cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được đoạn tiểu ngữ. Hơn nữa, tôi còn biết rằng một đứa con gái 16 tuổi đã có thể độc ác đến mức độ nào. Và càng cảm thấy xấu hổ và ân hận vì thái độ ngạo mạn mà trước đây tôi đã dùng để đối xử với Châu Hảo. Sau đó, Châu Hảo đã chính thức yêu một cậu bạn trai ở lớp bên cạnh. Tan học, cậu bạn trai đó đạp xe, đứng trước cổng trường chờ nó. Mấy lần bị chúng tôi bắt gặp, nhưng Châu Hảo không hề tỏ ra ngượng ngùng. Trước đây, tôi cứ cười thầm về sự dễ dãi, bập chập của Châu Hảo. Nhưng bây giờ tôi biết, đó là một sự dũng cảm. Lúc ra khỏi cổng trường, tôi nghĩ lần này chúng nó không đạt được mục đích của mình, nhất định sẽ lại tiếp tục bắt chẹt tôi. Nhưng tôi không thể ngờ rằng lần tiếp theo lại nhanh đến thế. Phần 19: Tức nước vỡ bờ. Sáng sớm hôm nay, tôi bê một bát mì trộn lên lớp. Bỗng nhiên một đám bụi dội thẳng lên người. Tôi không kịp chạy tránh, cả đám bụi bẩn đó rơi đầy trên người và vào cả bát mì của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra hôm nay là ngày lũ con gái trực nhật. Chúng đang quét dọn cầu thang. Khi tôi ngẩng đầu lên, bọn họ đắc ý, đứng trên bậc cao nhất, cười ha ha. Ngô Tam Phúc tay cầm chổi, rất mạnh, một miếng dây ăn bẩn bay thẳng vào chiếc bát trên tay tôi. Nó sung sướng cười thật to, đoàn tưởng ngữ thấy vậy cũng cười vang. Bọn chúng vờ như không có ai, tiếp tục quét cầu thang, quét ngay trên đầu tôi, vừa quét vừa hất, vừa nhìn tôi cười rút rít. Chúng nó cười mới đắc ý làm sao? Chúng nó cười mới độc ác làm sao? Cho dù đến bây giờ, câu chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm, khi nhớ lại, tôi vẫn hình dung ra được điệu bộ và giọng cười của bọn nó lúc đó. Và khi nhớ lại, tôi thấy người mình như muốn bốc hỏa, tức giận vô cùng. Lời đồn ác ý của bọn chúng, lời bắt chẹt của bọn chúng, âm mưu thâm độc của bọn chúng, từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt tôi như những thước phim tua nhanh. Tôi như một quả bóng bay bị xì hơi, mềm nhũn. Nay vì bị thổi quá mà nó cứ căng phồng lên, căng mãi, cho đến khi vượt quá giới hạn của nó. Tôi không thể cứ im lặng mãi thế này được nữa, không thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa. Chỉ còn cách giống như quả bóng kia, nổ tung. Tôi bước nhanh lên mấy bậc thang, nắm lấy tóc Ngô Tam Cúc, cầm bát mì trộn, lấy hết sức đổ ập lên đầu nó. Chưa đợi đến lúc nó vứt chiếc bát giấy xuống, tôi giật chiếc chổi từ tay nó, cắm đầu cắm cổ, dùng chổi đập lên người Đoạn Tiểu Ngữ. Không hề nương tay, không hề nể nang.
Tao hận chúng mày, tao hận tất cả lũ chúng mày. Tao không muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa, tao cũng không muốn sống chung với chúng mày trên thế giới này nữa. Mày phải chết, tao ghét mày, tao muốn giết chết mày. Tao không thể chịu tiếp tục được nữa. Tao không muốn mày thấy tao bị mày làm tổn thương. Tao phải cho mày biết việc mày bắt nạt tao là một sai lầm của cuộc đời này.
Tôi không nói một câu nào, cứ thế dùng chiếc chổi cán dài đánh đập vào người Đoạn Tiểu Ngữ. Mỗi lần dán chổi xuống, tôi lại thầm chửi rủa trong đầu: mày cũng phải có ngày hôm nay, con tiện nhân này, ai bảo mày bắt nạt tao.
Trong tích tắc, tôi không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn trút tất cả uất ức trong người trả lại cho chúng nó gấp 10, gấp 100 lần. Càng đánh tôi càng mạnh tay, cứ thế dán chọi xuống cánh tay cô ta đang giơ lên để che mặt, như thể bị điên vậy. Đoạn Tiểu Ngữ bị tôi đánh, kêu toáng lên, chạy xuống sân thể dục ở tầng dưới. Lũ bạn độc ác của cô ta lúc đó cũng chỉ dám dương mắt lên đứng nhìn. Tôi nghĩ một lát, đổi lại đầu chổi, bởi vì đột nhiên tôi nghĩ ra, diện tích chịu lực càng lớn thì đánh xuống sẽ càng không đau. Thế là tôi đổi đầu chổi, đuổi theo Đoạn Tiểu Ngữ. Nhận được tin báo, cô Vu liền chạy đến giữ chặt lấy tôi, lúc đó đang ở trong trạng thái không còn tỉnh táo. Lúc ấy, tôi mới nhìn rõ Đoạn Tiểu Ngữ đã bị tôi đánh cho đầu bù tóc rối, dưới chân chỉ còn một chiếc giày, đứng trốn sau lưng cô giáo, mồm gào lên khóc. Việc này đã khiến tôi phải chịu một mức kỷ luật lớn nhất trong thời kỳ học cấp 3. Tôi không hề vừa lòng với việc xử phạt này, vì rõ ràng là Đoạn Tiểu Ngữ đã kiếm chuyện bắt nạt tôi trước. Tôi cùng quá, chỉ là tự vệ quá tay. Tại sao lại chỉ ghi mỗi tội của tôi thôi? Nhưng nghĩ đến việc, từ giờ trở đi, đám con gái độc ác đó không dám bắt nạt tôi nữa, tôi thấy không hề hối hận về hành động điên cuồng hôm đó nữa. Thật ra, tôi, một người con gái hết sức bình thường, ước vọng lớn nhất là có một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình và bạn bè yêu thương tôi, có một người yêu tôi, hàng ngày sống một cuộc sống bình thường và ấm áp. Nếu như ông trời đáp lại ước vọng này của tôi thề là tôi sẽ vô cùng quý trọng, sẽ không đòi hỏi gì thêm và sẽ rất biết ơn vì điều đó. Thế nhưng, tôi không có được những thứ đó. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì, cũng không biết tại sao tất cả những người và những việc tôi gặp phải đều làm tôi thất vọng, đều làm tôi đau lòng. Tại sao bọn họ lại không chút hòa khí? Tại sao bọn họ luôn luôn muốn làm tổn thương tôi, cho dù vô tình hay cố ý, làm cho tôi không thể lớn lên đúng với sự dịu dàng, ngây thơ và lương thiện vốn có của một đứa trẻ, luôn phải lạnh lùng chống trả những hằn học, thù hận. Tôi nghĩ chắc mình thuộc tuyết người, một là không ra tay, còn khi đã ra tay thì sẽ dùng hết sức, quyết một trận sóng mái. Chỉ có điều, tôi quên mất rằng, luôn có một lực phản lại cái lực mà tôi vừa tác động vào. Con dao chặt xuống, cuốn xương nằm trên khớp, được chặt gọn, đứt đoạn đến đâu, thì tay của người chặt cũng sẽ đau từng đấy. Mỗi lần tôi nhìn thấy bốn chữ chó cùng rất dậu, tôi lại muốn để ở phía dưới một câu chú thích nho nhỏ cho chính bản thân mình: đừng bao giờ bắt nạt những người mà bạn thấy họ quá yếu đuối, ít nói. Phần 20. Quà sinh nhật. Việc tôi đánh Đoạn Tiểu Ngữ một trận dữ dội đã lan ra khắp trường. Hứa Lực Dương vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy đôi chút ngại ngùng, nhưng không bao giờ hỏi tôi về các tình tiết sự việc cũng như nguyên nhân. Tâm trạng tôi cũng có gì đó trầm xuống, buồn bã. Tôi đã thắng, nhưng trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Mấy ngày hôm nay, chúng tôi không đi về cùng nhau, hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Ngày thứ 3 của tuần thứ 2 sau đó là sinh nhật tôi. Trước đó một tháng, tôi đã dự định sẽ cùng Hứa Lực Dương tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho mình. Trong suốt những năm trước đó, tôi chưa bao giờ có một cái sinh nhật thực sự theo đúng ý nghĩa của nó. Vậy mà vào lúc tôi vẫn đang chiến tranh lạnh cùng Hứa Lực Dương, tôi vô cùng thấp thỏm bất an, vô cùng buồn rầu và sợ hãi. Tôi sợ Hứa Lực Dương đã quên mất sinh nhật của mình, sợ cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đến tôi, sợ rằng trước ngày hôm đó, cậu ấy sẽ đến tìm và bảo với tôi rằng tình yêu đầu ngắn ngủn của chúng tôi thế là chấm dứt. Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp. Việc đầu tiên là đưa mắt hướng về chỗ ngồi của cậu ấy. Buổi trưa đến, tôi thấy có chút thất vọng. Lúc đút chiếc cặp vào ngăn bàn, tôi còn cố tình đẩy rất nhẹ. Tôi cứ mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ tặng tôi một món quà nhỏ và món quà đó sẽ được đặt ở trong ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng ấn chiếc cặp vào sâu bên trong ngăn bàn. Thế nhưng, chiếc cặp cứ thế tiến vào mà chẳng gặp trở ngại nào cả. Trong ngăn kéo không có hộp quà nào. Cả ngày hôm đó, gần như tiết nào tôi cũng lơ mơ, không tập trung. Gần như mỗi giờ nghỉ 5 phút, tôi đều nhìn trộm về phía Hứa Lực Dương. Lúc này tôi không còn mong chờ món quà sinh nhật của cậu ấy nữa. Tôi chỉ mong rằng cậu ấy tiến lại gần và chỉ cần nói với tôi một câu chúc mừng sinh nhật thì tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, cậu ấy chẳng có vẻ gì khác với thường ngày cả. Mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy hy vọng của tôi giảm đi một chút và sự đau khổ của tôi tăng thêm một chút. Tôi cảm thấy nực cười. Tôi quá xem trọng bản thân rồi. Mày nghĩ mày và người ta đang yêu nhau một cách chính thức sao? Thủy tha tha, mày tự huyễn hoặc quá giỏi. Mày lại đi mong chờ một đứa con trai thích một đứa con gái cầm chổi đánh bạn đuổi khắp sân trường hay sao? Mày mong chờ Hứa Lực Dương giữ lại hình ảnh đẹp về mày sao? Từ mong chờ, hy vọng, rồi đến thất vọng, và cuối cùng gần như là tuyệt vọng. Tiết học cuối cùng của buổi chiều, tôi dường như chẳng còn có gì để hy vọng nữa. Tiếng chuông tan học cất lên, tôi hất hểu, chậm chạp thu dọn sách vở cho vào cặp. Hứa Lực Dương như thường lệ, nhanh chóng đi ra từ cửa sau. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi như thế đấy, không ai chúc tụng, cũng chẳng có một ai nhớ đến. Còn gì làm cho Thủy tha tha, một cô bé luôn cao ngạo, buồn hơn việc bị lãng quên trong ngày sinh nhật hôm đó nữa chứ. Một mình cô bước đi trên đường, nước mắt chỉ chực trào ra. 16 tuổi, cô đơn, cả thời niên thiếu, cô đơn. Vẫn là cái khúc rẽ đó, cứ như tôi đang nằm mơ, Hứa Lực Dương bỗng nhiên hiện lên trước mắt tôi. Trên tay còn ấp một chiếc hộp rất to, giấy bọc màu hồng, rất đẹp. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Trong những giây phút tuyệt vọng, một niềm vui quá bất ngờ khiến người ta khó mà tin được. Tôi có cảm giác như đang được hưởng một phép màu nhiệm trong các câu chuyện cổ tích. Tôi sung sướng đến nỗi không thốt nên lời. Hứa Lực Dương đặt chiếc hộp ở trong tay tôi, nói một câu: "Chúc sinh nhật vui vẻ, Thủy tha tha." Rồi nói tiếp: "Trong hộp có thư, trong thư viết những điều tôi muốn nói. Tôi không nói nhiều nữa, nếu không bị bạn bè và thầy cô bắt gặp thì phiền ra." Tôi ôm chặt chiếc hộp vào lòng, gật đầu lia lịa. Hứa Lực Dương nhìn tôi rồi quay người đi trước. Tôi như thể đang ôm món quà quý nhất trần gian, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Về đến nhà, nhưng lúc mẹ không có ở nhà, tôi vội vào phòng, khóa trái cửa lại. Tôi mở chiếc hộp ra. Trời ạ, chiếc hộp toàn hạt giấy được gấp bằng những màu nhạt như hồng nhạt, vàng nhạt, xanh nhạt. Những có hạt giấy im lặng nằm trong chiếc hộp, từng lớp san sát bên nhau. Mỗi con đều có dáng vẻ như đang muốn bay lên. Người tôi bỗng mềm nhũn ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động như lúc này. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sung sướng đến như vậy. 1000 con hạt giấy ở thế hệ nào đó đã từng là một trong những yếu tố lãng mạn không thể thiếu được của tình yêu. Một người thắp đèn ngồi trong gian phòng nhỏ, gấp từng con hạt, từ lúc hoàng hôn đến tận lúc bình minh. Hàng ngàn con hạt bay bay như những ngôi sao may mắn đang lấp lánh trên bầu trời. Năm đó, đôi bàn tay nhỏ của cậu có phải vì chút lãng mạn này mà sưng rập không? Đúng thế, chúng tôi là người cùng chung một thế hệ. Chúng tôi có những câu chuyện và các tình tiết giống nhau. Tôi cũng gấp hạt, bọn con gái trong trường đều biết gấp hạt. Bọn họ sau khi gấp xong sẽ đem tặng người con trai mà họ đem lòng yêu mến. Thế nhưng, một người con trai vì một người con gái mà gấp từng này con hạt, rồi đem từng đó con hạt đến tặng một người con gái, thì đó là một việc từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được nghe. Vẫn chưa kịp đếm thì mẹ đã đi làm về, rồi giấu chiếc hộp xuống gầm giường. Tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ không nhớ đến sinh nhật của tôi. Ai ngờ mẹ về nhà với hộp bánh gato trên tay. "Thế là mày đã 16 tuổi rồi đấy. Tao đã nuôi mày được 16 năm ròng, chẳng biết đến lúc nào thì được mày nuôi." Giọng mẹ hết sức lạnh lùng. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cảm thấy có chút ấm áp. "Mẹ ơi, thực sự con đâu có muốn gì nhiều đâu. Chỉ cần một bông hoa là đã làm cho trái tim con biến thành mùa xuân, có ánh nắng ngập tràn, nhẹ nhàng, ấm áp." Đêm đó dưới ánh trăng, tôi đếm chỗ hạt đến gần sáng, vì sợ mẹ tôi nửa đêm thức dậy phát hiện ra phòng tôi đèn vẫn còn sáng, nên tôi đành phải ngồi dưới ánh trăng đổ hết chỗ hạt ra, đếm từng con một. Có rất nhiều lần đếm nhầm, hoặc là do buồn ngủ quá, đếm rồi lại quên, lại phải đếm lại từ đầu. Gần như cả đêm hôm đó, tôi mới đếm chính xác được chỗ hạt. Tôi đếm tất cả 3 lần, 1001 con, không thừa không thiếu. Ánh trăng rọi vào giường tôi, ánh trăng phủ chiếu trên những con hạt. Ánh trăng sao mà dịu dàng và ân tình đến thế. Tôi sẽ nhớ mãi đêm hôm đó. Trong lòng tôi ấm áp và ngọt ngào. Đó là đêm tình yêu của tôi cháy sáng, một thứ ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Bao nhiêu năm sau này đi qua, tuy đã từng có người tặng tôi 999 bông hoa hồng, Tuy đã từng có người tặng tôi những đồ trang sức đắt tiền, thế nhưng tâm trạng khi đếm hạt vào cái đêm năm ấy chẳng bao giờ có được lần nữa. Hay nói cách khác, nếu như nói với người khác là tôi đã từng được một người con trai gấp cho 1001 con hạt giấy, tôi cảm thấy tự hào hơn nhiều so với việc nói với họ rằng có một người con trai tặng tôi một chiếc nhẫn hộp xoàn trị giá 10 vạn tệ. Phần 21, nhật ký tình yêu. Ngày hôm sau, tôi mới phát hiện ra chiếc hộp đựng hạt đó là một hộp đựng giày. Mặc dù Hứa Lực Dương đã dùng giấy màu bọc ngoài rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn phát hiện ra Đó là một chiếc hộp đựng giày. Lúc phát hiện ra, tôi bỗng thấy cậu ấy rất là đáng yêu. Trong hộp còn có một quyển nhật ký. Tôi lật dừng viết hết nguyên nhân cậu ấy không chủ động tìm tôi, viết về những nỗi nhớ của cậu ấy dành cho tôi trong những ngày không nói chuyện với nhau, kể về những chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua. Và trong quyển nhật ký đó, lần đầu tiên cậu ấy viết cho tôi ba chữ I love you. Quyển nhật ký tình yêu đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Và thế là tôi cũng đi mua một quyển nhật ký rất đẹp có khóa, viết vào đó những câu chuyện xảy ra trong những ngày qua, những trách móc, những nhớ nhung, những đau khổ và những vui sướng. Và cứ thế, mỗi ngày chúng tôi đều viết vào quyển sổ của chính mình. Có lúc chỉ là để kêu ca, có lúc là kể những chuyện buồn trong lòng, có lúc là những nỗi nhớ, những tình cảm dành cho nhau. Sau đó, cứ một tuần, chúng tôi lại đưa cho nhau một lần. Một tình yêu với những giao lưu về mặt tinh thần, một cách thức biểu lộ tình yêu nguyên sơ. Bây giờ nghĩ lại, những trang nhật ký đó đã xa vời như những câu chuyện của kiếp trước vậy. Trong cuốn nhật ký đó có điểm số và thứ hạng của tôi một lần thi. Trong cuốn nhật ký đó có tất cả những câu chuyện buồn vui của tôi trong suốt năm cấp 3. Trong cuốn nhật ký đó, tôi viết chữ cực kỳ nắn nót và cẩn thận. Chìa khóa của cuốn nhật ký đó, ngày ngày tôi mang theo nó bên mình. Trong cuốn nhật ký đó, tôi đã viết dòng chữ I love you đầu tiên. Hứa Lực Dương cũng vậy. 3 năm học cấp 3, chúng tôi đã viết tất cả 12 cuốn nhật ký. Sở thích viết văn của tôi có lẽ ra đời từ ngày đó. Có thể coi, đó chính là khởi nguồn cho việc sáng tác văn học sau này của tôi. Lúc mới viết, tôi rất giận Hứa Lực Dương, bởi vì cậu ấy thường không viết dài bằng tôi. Các bạn thấy khả năng viết những câu chuyện dài của tôi thì đã biết là việc tôi viết mỗi ngày hàng ngàn chữ chắc chắn chẳng có vấn đề gì. Nhưng từ trước đến giờ, Hứa Lực Dương rất kém môn văn. Bài viết không dài, không làm rung động lòng người. Kết cấu thì lộn xộn, văn phong mờ nhạt. Tất cả những điểm yếu đó đều được tôi chỉ ra từng cái một. Và kết quả là dưới sự bồi dưỡng của tôi, trình độ làm văn và khả năng đọc hiệu của Hứa Lực Dương tiến bộ rất lớn. Lúc thi đại học, cậu ấy còn giành được khoảng 120 điểm có lẽ. Viết nhật ký thì chẳng có rắc rối gì, nhưng lúc đổi nhau cuốn nhật ký thì quả là có lắm gian nan. Để đảm bảo lúc chúng tôi trao đổi nhật ký không có những yếu tố bất ngờ xuất hiện, tôi đã nghiên cứu 50 quyển truyện trinh thám và truyện cách mạng. Nghiên cứu truyện trinh thám là để nâng cao khả năng chống chọi với các hoạt động trinh sát. Còn nghiên cứu truyện cách mạng là để học tập kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức bí mật của đảng. Cách biểu hiện tình yêu nguyên thủy này của chúng tôi duy trì được một năm cho đến khi tách lớp. Nếu như tình cảm của chúng tôi khi đó được gọi là tình yêu, thì sau khi yêu nhau một năm, chúng tôi vẫn chưa dành cho nhau nụ hôn đầu, chứ đừng nói đến những chuyện quan hệ nam nữ khác. Tình yêu lúc đó sao lại có thể trong sáng đến thế? Không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng ta đã yêu một tình yêu thể xác nhiều hơn một tình yêu chỉ đơn thuần về mặt tinh thần. Không biết bắt đầu từ mối tình nào, chúng ta bắt đầu quen thuộc với mùi hương của cơ thể người ta hơn là hiểu rõ về tâm hồn họ. Đợi đến lúc chúng ta có thể ngồi để đo đếm những tình tiết này, thì mới phát hiện ra rằng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã vừa tuột khỏi tay, ra đi mãi mãi, không quay trở lại.